cái Phật tử niệm Phật cầu gia mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ca Mâu Ni Phật.
Nay chúng ta còn cái kỳ giảng này coi như là kỳ giảng cuối năm Bính Tuất. Bởi vì lần giảng tới đó thì chúng ta sẽ nhằm cái ngày mùng 1 Tết, ngày đầu năm của năm Đinh Hợi. Và như vậy thì cái năm mình gọi là năm con chó đã sắp đi qua, và vào cái ngày 30 thì chúng ta sẽ có ngày lễ để mà đón giao thừa, như là những cái ngày tất niên tổng kết tại chùa và một số sinh hoạt Phật sự khác mà các Phật tử sẽ họp để biết được, để chúng ta có thể tổ chức cái ngày truyền thống về mùng xuân của người Việt của chúng ta theo trong tinh thần của thiền viện một cách tốt đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh tên là kinh Upali. Cái từ mà Upali thì được biết đến là, như các Phật tử biết, là trong thập đại đệ tử Đức Phật có một cái vị đệ tử rất là nổi tiếng, đó là ngài nghĩa là Upali, hay còn gọi là nghĩa là đệ nhất trì luật, là vị đó là cái người nghĩa là gìn giữ các cái bộ luật và của Đức Phật khi ngài tiên thiết, và sau đó đã nghĩa là trùng tiên lại khi Phật nhập niết bàn. Nhưng mà Upali mà cái bài kinh mà chúng ta học hôm nay, tức là nói đến một cái vị ưu bà tắc, tức là một cái vị nam cư sĩ, nói một cách khác là một trưởng giả giàu có, thì chúng ta sẽ tóm tắt cái phần ở là về cái hình thành của cái bài kinh này trước khi chúng ta đi vào cái buổi học. Tức là khi mà Upali trước khi đi làm đệ tử của, trở thành một đệ tử Bồ Tát Đức Phật á, thì đi theo một cái phái khác gọi là phái ngoại đạo của Ni Kiền Tử. Thì các vị biết là khi Đức Phật Thích Ca ra đời ở tại Ấn Độ, nó có nghĩa là 94 cái phái ngoại đạo khác nhau. Tức là 94 cái phái đạo khác nhau, chứ không phải chỉ có một đạo. Ngoại trừ những cái đạo lớn như là cái bằng là Hindu hay là Bà La Môn giáo, nó còn những cái đạo rất là nhỏ, mình gọi là những cái tổ chức rất là nhỏ, và mỗi một vị đạo sư họ đều có một cái cách sử dụng tu tập riêng để hướng dẫn đệ tử của mình. Hay nói một cách khác á, thì khi Đức Phật ra đời, nó gồm có trong cái thời tại Ấn Độ, nó có tới 94 các học thuyết khác nhau. Thì một trong những cái học thuyết mà chúng ta được biết đến tên là cái bằng cái đạo của Ni Kiền Tử, và cái vị giáo chủ của đạo đó tên là Ni Kiền Thân Tử. Cái đạo mà Ni Kiền Thân Tử là nó chủ trương là khổ hạnh ghê gớm lắm. Và bởi vì cái quan điểm của họ cho rằng là cái thân thể của chúng ta là cái nguồn gốc của tội lỗi, thành ra phải hành phạt cái thân thể, phải nghĩa là cái bằng là giống như bây giờ nghĩa là mình tham ăn thì phải nghĩa là nhịn đói, làm sao mà cho nó hết tham. Nó ham muốn nghĩa là dục lạc, nó ham muốn ngủ, thì bây giờ nghĩa là trên giường êm nệm ấm mà nó sinh ra những chuyện rắc rối, thì bây giờ cho nó ra ngoài trời, cho nó nằm trên gai, trên mật, để mà nó đau đớn đến mức độ là giống như mình gọi là cái bằng nằm gai nếm mật á, nó trở thành nghĩa là kêu như là không còn biết gì nữa trơn, cho nó hết đòi hỏi nữa. Đó là cái nguyên tắc của cái học thuyết đó, gọi là Ni Kiền Tử. Và kể cả những cái người mà theo đạo Ni Kiền Tử ngày xưa, người ta còn có một cái tên gọi là cái đạo lõa thể, tới bây giờ vẫn còn ở Ấn Độ. Mỗi lần họ di chuyển đi đâu thì nghĩa là có một cái nhóm đệ tử chung quanh nó bao bọc trở lại, bởi vì những cái người theo đạo đó, kể cả nam nữ, họ không có mặc quần áo. Bởi vì họ cho rằng nghĩa là phải nghĩa là hành phạt cái thân thể này, và cái thân thể này không có được nghĩa là trang bị, hay không có được nghĩa là che giấu bởi nghĩa là những cái vật dụng, nghĩa là cái bằng êm ấm mà làm cho nó tăng thêm cái phần tội lỗi. Cho nên do đó nghĩa là cái đạo nghĩa là Ni Kiền Tử này cho đến bây giờ vẫn còn, tức là họ không có mặc quần áo, gọi là đạo lõa thể. Nói một cách khác hơn nữa là họ khổ hạnh, và họ khổ hạnh nghĩa là nhiều cách khổ hạnh, trong đó không phải riêng ni kiền tử. Có một cái phái khổ hạnh là họ chỉ ngủ, có nghĩa là bằng đêm họ chỉ ngủ có một chân thôi, giống con cò đứng ngủ ngoài trời ngủ một chân thôi. Và như các vị biết là ở đất nước Ấn Độ nó có tới nghĩa là hàng trăm cái học thuyết khác nhau vậy. Cho nên bây giờ mình cũng không có lấy làm lạ, mình nói là tại sao thời bây giờ nó có nhiều đạo và mỗi một đạo nó có một cái học thuyết. Chẳng hạn bây giờ mình nói là ở Úc mình có cái đạo lâu các vị nghe đó là Jehovah, nhân chứng của Thượng Đế đó. Thì cái người được cái đạo đó là cái người nào theo thì không được gì, không được truyền máu. Cho nên nghĩa là dù có chết đi nữa cũng là chịu chết, chứ họ là nói rằng họ không có muốn đưa những cái dòng máu nghĩa là thế tục, những cái dòng máu dơ dớp nghĩa là ảnh hưởng cái thân thể. Cho nên do đó cái người mà theo đạo Jehovah là cha mẹ hoặc con cái nó bệnh chết đi nữa cũng vào bệnh viện là chịu chết chứ không có chịu truyền máu. Cái đó là những cái học thuyết rất là mạnh. Và cái bài kinh này nói lên Ubali, tức là bài kinh này nói lên một cái vị cư sĩ trước kia đi theo một cái học thuyết là của ni kiền tử. Và sau đó là ông ta quay trở về và trở thành đệ tử của Đức Phật, trở thành một Phật tử nam cư sĩ là Ưu Bà Tắc. Tại sao chúng ta sẽ đặt cái quan điểm này trong cái buổi nói chuyện mà chúng ta học bài hôm nay? Là vì để cho các Phật tử thấy rằng là tất cả các cái con đường là để đưa đến sự giải thoát giác ngộ là do mỗi một cái người Phật tử chúng ta tự chọn lựa và chúng ta quyết định. Và điều đó để cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta có tham gia học hỏi hoặc nghiên cứu học hỏi, tất cả những điều đó không có bó buộc chúng ta trong con đường học Phật. Chỉ có một điều là chúng ta có học đúng hay là không, và tự mình làm khổ mình hay là không mà thôi. Bởi vì nhiều khi có nhiều Phật tử hoặc nhiều những người đi theo một cái chùa này hoặc một tôn giáo khác, rồi đến chừng mà mình đi qua một cái chỗ khác để mình học hoặc mình nghe thì mình cảm có một cái cảm giác giống như là mình bị khó chịu, bị phân vân. Và mình nghĩ rằng coi như là mình đi như vậy là mình phản đạo, hay là mình đi như vậy là mình phản thầy. Nhưng mà trên thực tế, trong cái giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta đó, là chân lý nó không có thầy, không có cửa ngõ. Chân lý tức là tự chúng ta sẽ là chân lý. Chúng ta tìm chân lý để chúng ta sống đúng chân lý và thực hiện hạnh phúc trong chân lý. Và như vậy những lời dạy của Đức Phật dạy chúng ta cũng có nghĩa là chúng ta có quyền chọn lựa. Và nếu mà chúng ta đi một chỗ này mà cái vị thầy này dạy chúng ta với một cái bài học vỡ lòng, chúng ta học được, chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta còn là trẻ con. Nhưng mà nếu mà chúng ta học một thời gian nữa, chúng ta lớn lên cái level chúng ta cao hơn, chúng ta có thể xin chuyển trường và chúng ta có thể tìm những người thầy nào cao hơn để dạy chúng ta. Mà không nhất thiết là chỉ có học có một lớp một đó mà thôi. Và điều đó cũng có thể tạo cho các Phật tử thấy rằng là cái giáo lý của Đức Phật và trong bài kinh này sẽ cho chúng ta thấy rằng con đường của người học Phật là con đường của sự tự do, của cái sự lựa chọn trong quan điểm của tự do, chứ không phải là chúng ta lệ thuộc hoặc nô lệ ở bất cứ ai, kể cả Đức Phật. Đó, cái thái độ học Phật phải là như vậy. Bởi vì nếu không chúng ta sẽ trở thành cái người nô lệ, kể cả nô lệ cả một tôn giáo. Và các vị biết rằng là hiện tại con người rất là khổ đau, con người khổ đau rất nhiều. Khổ đau rất nhiều không phải bởi hoàn cảnh xã hội, mà bởi vì họ bị nô lệ tôn giáo, bởi lệ thuộc bởi những tôn giáo, và những tôn giáo đó làm cho họ khổ đau. Thật ra cuộc sống mà bình thường không có chiến tranh, nhưng mà khi họ gia nhập một tôn giáo thì tôn giáo đó kêu gọi họ chiến tranh, thì họ trở thành khổ đau. Vì vậy chúng ta học Phật để thấy rằng là những gì của Đức Phật nói, Ngài không có muốn rằng bó buộc tất cả những cái người học trò hay là đệ tử phải tuân thủ theo một cách máy móc. Nếu mình không chọn lựa được con đường bình yên, nếu mình không chọn lựa được con đường giác ngộ và mình không đạt được mục đích giác ngộ, thì mình có quyền từ bỏ con đường đó. Bởi vì chính bản thân Đức Phật khi mà ngày xưa đó, Ngài cũng là đầu tiên Ngài đi học đạo với hai cái vị đạo sư rất là nổi tiếng. Nhưng mà học đạo một thời gian, Ngài thấy rằng hai vị này không đưa đến cái quả cuối cùng là giải thoát giác ngộ cho cả cuộc đời của Ngài. Cho nên cuối cùng Ngài phải đi chọn một con đường khác. Rồi Ngài khổ hạnh và tự mình tìm ra một con đường mới dưới gốc cây Bồ Đề sau 49 ngày thiền định. Như vậy không có nghĩa là Đức Phật đã từ bỏ một cái vị đạo sư, có nghĩa là Đức Phật đã phản thầy, và người đó sẽ không làm nên một cái điều lịch sử khác trong đời của chúng ta. Và cái bài kinh này, nội dung bài kinh này, thầy muốn đưa lên điều đó để các Phật tử thấy rằng là khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng chúng ta rất là hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không có bị lệ thuộc, chúng ta không bị trở thành nô lệ, và chúng ta không phải là người mê tín. Và nếu một ngày nào đó mà các vị có thể là đi tìm học, tham học một cái vị, nghĩa là thiền sư, một vị đạo sư nào họ giỏi hơn, thì các vị có thể nâng cái level, tức là cái trình độ các vị lên, mà các vị không phải e ngại. Bởi vì cái vấn đề mà chúng ta học có nghĩa là để chúng ta có thể là thâm nhập được cái giáo lý, và cuối cùng chúng ta sẽ thực chứng giáo lý để chúng ta đạt được hạnh phúc. Đó là cái yếu tố mà cái bài học của chúng ta sẽ học hôm nay. Bởi vì các vị thấy rằng mỗi năm nó có một cái sự thay đổi khác nhau. Và giống như bây giờ chúng ta chuẩn bị, nghĩa là những ngày tháng cuối cùng của năm con chó, để nghĩa là cái bước sang cái năm con heo. Mà các vị biết là cái biểu tượng của năm con heo thường thường được Đức Phật ví dụ trong kinh rất là tế nhị, rất là cụ thể. Đức Phật nói rằng nếu mà cái hình ảnh con heo mà ở Việt Nam mình gọi là kêu bằng là con heo là gì? Con heo thích ngủ ham ăn, cho nên nghĩa là muôn đời phải chịu bán thân làm hàng. Bởi vì nó ăn nhiều, ngủ nhiều, cho nên nó mập. Khi nào nó đủ mập, đủ ký thì người ta làm gì? Bán làm thịt. Mà nếu mà trong lúc nó đang được nuôi dưỡng mà nó chịu bỏ ăn, nó không chịu ăn nữa, người ta cũng làm gì? Bán làm thịt. Bởi vì nuôi nó không có lợi. Bởi vì cái nghiệp báo của con heo là cái bằng muôn đời phải chịu bán thân làm hàng. Và từ một yếu tố đó Đức Phật quy nạp, tức là Đức Phật chuyển cho một cái thí dụ cho con người. Đức Phật nói rằng nếu mà người ngu thích ngủ ham ăn thì muôn đời phải chịu trói trăng luân hồi. Nếu mà con người đó mà chịu nữa là vừa thích ngủ mà vừa ham ăn nữa là sẽ làm sao? U nu rồi làm gì? Ăn với ngủ đòi hỏi dục vọng, cho nên như đó suốt đời muôn đời phải chịu trói trăng luân hồi. Cho nên Đức Phật có những cái ví dụ rất là đơn giản, nhưng mà cho chúng ta thấy rằng cái vấn đề yếu tố cuộc sống là vấn đề quyết định then chốt khi nào người ta có thể nhận thức được cuộc sống. Nhưng mà nếu những người trong cuộc sống có thể có phải ăn, phải ngủ, đó là điều kiện tất yếu. Nhưng mà ăn và ngủ điều kiện tất yếu đó không phải là để chúng ta nghĩa là chỉ thích ngủ, chỉ ham ăn. Cho nên cái người nào mà chúng ta thấy rằng cái quan điểm của đạo hay là của Phật giáo ngày xưa, các vị thấy rằng người ta ăn uống rất là khắc kỷ, rất là chọn lựa. Không phải là cái bằng đi tìm những thức ăn đầy đủ bổ dưỡng để làm cho cơ thể chúng ta phì nhiêu hơn, mà để làm chúng ta trở thành con người có cẩn trọng hơn và biết kiểm soát cái lượng ăn uống để có thể giải trừ các cái bệnh hoạn. Cho nên ngày nay các vị thấy rằng đa phần của người ta, con người trên thế giới nhân loại hiện tại bị bệnh, đa phần bệnh nhiều là gì? Là do cái vấn đề ăn uống. Kể cả cái bằng cả thế giới bây giờ đang sợ hãi, gồm có Việt Nam, kể cả các nước châu Âu đang bị sợ hãi bởi cái dịch nữa là cúm gà. Tức là vì sao vậy? Bởi vì những cái con gà đó nó mang những cái loại dịch, những cái loại vi khuẩn mà có thể là không có thể điều trị được. Và như vậy mà các vị thấy rằng hết 70% dân số trên thế giới nữa là họ sử dụng cái món ăn chính, tức là con gà. Cho nên từ đó để chúng ta thấy rằng tại sao mà những cái quy nạp hoặc những lời dạy của Đức Phật nó liên hệ đến đời sống. Mục đích để làm gì? Để giảm đi sự khổ đau và giải thoát khỏi sự sợ hãi. Bây giờ đó chúng ta sẽ đi từng bước để thấy rằng nếu cái năm này là năm con chó, mà các vị biết là năm con chó nó hết rồi đó, thì sẽ qua năm con heo. Bây giờ mình phải chuẩn bị năm con heo thế nào mà không có đi vào con đường quy trình của nó, tức là thích ngủ mà ham ăn nữa. Mà con heo này phải là con heo tỉnh thức. Năm con heo nhưng mà con heo không thích ngủ ham ăn. Ở nước ngoài các vị biết là khi ở Việt Nam mình họ chê con heo này kia, nhưng mà ở nước ngoài, trong đó có phương Tây và các nước Mỹ, họ nuôi con heo còn khôn hơn con chó nữa. Và con heo cũng có thể biểu diễn, con heo có thể diễn trò, không có thua gì con chó cả. Một cái câu chuyện mà cổ của Thái Lan rất là dễ thương, kể về tại sao mà các vị biết là con heo phải nghĩa là ăn cám, con heo phải ở trong chuồng, ở trong sình không? Và tại sao mà con chó thì lại được nghĩa là ở với nhà con người và được ăn nghĩa là thức ăn, chẳng hạn như là ăn cơm. Thì trong chuyện kể là trước kia đó có nghĩa là sắp hết năm con chó rồi, cho nên mình nói chuyện con chó qua con heo. Thì nói rằng có một cái người nông gia nọ nuôi nữa là hai con heo và con chó bình đẳng với nhau. Cho nên bữa đó ông đi ra tỉnh, ông mới kêu nữa là con heo con chó hai đứa là ở nhà phải cày cho hết đám ruộng. Rồi ông đi. Thì các vị biết là ngày xưa con heo nó rất là siêng năng, rất là tinh cần, chứ không phải là nó ù lì, nó làm biếng đâu. Cho nên khi mà bắt đầu đi ra ngoài ra làm thì con chó nó khôn ngoan lắm. Cho nên nó ra thấy cánh đồng lớn của nó, nói bên đây nó bị cảm, bị chóng mặt rồi. Cho nên bây giờ con heo nữa là mày làm ơn mày cày đi, tao nghỉ chút, nó ngủ thì con heo nó siêng lắm, nó cày từ sáng cho tới trưa đó, là nó cày hết hơn nửa đám ruộng. Cái nói bây giờ tới phần của nó xong rồi, nó vô nó kêu con chó, nó nói rằng nghĩa là nó cày xong phần nó rồi, bây giờ nghĩa là con chó dậy đi. Con chó nó vậy, nó nói rằng nó cũng không được khỏe, nó chóng mặt, nó muốn ói mửa. Thành ra nếu mà con heo nên giúp nó cài xong, chứ nếu không mà chủ về thấy rằng cái đám ruộng không xong thì sẽ phạt hai đứa. Cho nên con heo nó nghe vậy nó cũng siêng năng, nó tiếp tục nó cài cho tới mờ tối nó mới cài xong cái đám ruộng. Rồi hai đứa nữa là chuẩn bị đi về, thì bây giờ con heo nó quá mệt rồi, nó nói là bây giờ phải cho nó nghỉ một chút khi đi về. Thì con chó nó rằng thôi bây giờ nữa là con nó hết rồi, bây giờ nó khỏe rồi, cho nên bây giờ con heo cứ ngủ đi. Bây giờ nó bắt đầu nó chạy vòng vòng hết tất cả cái thể ruộng, nó coi cài tới đâu. Các vị biết là nó chạy nữa là cả 2-3 tiếng đồng hồ, nó chạy nó dẫm nát chỗ nào cũng giấu chân ở trên. Thì bây giờ khi nó về rồi tối đó cái người chủ trở về mới hỏi rằng hai con bữa nay nữa là ở nhà làm thế nào. Thì con heo với con chó đều thưa trình hết. Con heo rằng nó rất là cực khổ, cho nên bây giờ nó cảm và nó mệt mỏi, bây giờ chân tay nó dở không lên nữa. Thì con chó nó mới nghĩa là khôn ngoan hơn, nó mới nói rằng là con heo chỉ làm biếng thôi, chỉ ngủ thôi, bây giờ mà nó còn quể quải vậy là đủ biết là nó ngủ cỡ nào rồi. Bởi vì con nghĩa là còn nghĩa là suốt ngày nay con cài con cực khổ mà con đâu có mệt đâu. Cái hai con tranh công với nhau, thì bây giờ người chủ nó nên thôi im đi, đừng có tranh công nữa, để sáng hôm sau để ra ngoài ruộng coi thử ai làm nhiều ai làm ít. Nếu mà ai làm nhiều đó thì cái dấu chân người đó sẽ có nhiều để chứng minh. Cho nên sáng hôm sau khi mà ra thì toàn bộ trên ruộng á là không có dấu chân con heo mà toàn là chó chạy không à. Cho nên người chủ mới bắt đầu từ đó mới phạt con heo, nói rằng là tại vì là vừa làm biếng mà vừa ăn với ngủ không, cho nên phải ra ngồi sình nằm và chỉ cho ăn cám mà thôi. Còn con chó là cái bằng thông minh mà khôn ngoan mà siêng năng nữa, cho nên là cho ở trong nhà ăn cơm và được là ở chung với chủ. À, thì đó là cái chuyện cổ tích Thái Lan mà để cho chúng ta thấy rằng là ở trong cuộc sống chỉ tranh với nhau với một cái ý nghĩa như vậy, mà các vị thấy rằng là chỉ cần sơ sẩy thì người ta sẽ rơi vào con đường một thích ngủ ham ăn, rồi nghĩa là bởi vì mệt mỏi quá mà nghĩa là nói rằng bây giờ tôi mỏi mệt quá phải cho tôi ngủ đến buổi chiều của con heo, để rồi bây giờ suốt đời nó phải mang cái thân làm nghĩa là con heo phải bán thân để làm thịt cho người ta. Đó là cái câu chuyện cổ của Thái Lan chúng ta kể cho vui để biết được rằng là năm con chó sắp đến sắp hết rồi và chuyển sang năm con heo. Bây giờ chúng ta qua cái ý nghĩ về cái bài kinh mà Đức Phật muốn nói chúng ta về cái kinh Ubali này cũng sẽ giống như vậy, để chúng ta nhìn cái trạng thái khi Đức Phật ngài thí dụ chúng ta biết rằng là nếu một người có trí chúng ta phải phân biệt thế nào trong những lời dạy của các đạo sư. Đây là cái nghĩa là cái đặc biệt của cái bài kinh. Thì trước nhất á, bài kinh được phát xuất từ cái thời Đức Phật du hóa ở cái nghĩa là tại cái vùng nó tên là cái bằng Na Lăng Đà, ở trong vườn xoài của nghĩa là Ubali, của Ba Bà Ly. Thì khi mà Đức Phật du hóa như vậy thì bây giờ có một cái vị tên là cái bằng Trường Khổ Hạnh Ni Kiền, tức là đệ tử của nghĩa là Ni Kiền tử đó, đệ tử của cái ông giáo phái mình gọi là giáo phái Lõa Thể đó. Thì bây giờ cái Trường Khổ Hạnh này mới đi đến, nghĩa là xách một cái gậy đi đến nghĩa là viếng thăm Đức Phật. Thường thường ở bên Ấn Độ các vị biết là mỗi lần khi người ta có khi nào rảnh rỗi người ta đi tham vấn đi học hỏi đó, mà người ta học hỏi không phải đến để là biện thuyết, để nói những cái giáo thuyết với nhau, để nghĩa là để thuyết phục cái người khác đạo tin rằng cái giáo lý của mình cao hơn. Cho nên bây giờ cái ông nghĩa là ông đệ tử của Ni Kiền tử này cũng đến thăm Đức Phật, gọi là Samon Gotama hay gọi là Cồ Đàm. Thì khi ông đến ông rồi bây giờ ông ngồi xuống xong rồi ông mới hỏi rằng nghĩa là bây giờ nghĩa là cho tôi được hỏi thăm về giáo lý của ngài và xin được hỏi rằng những gì ngài dạy cho đệ tử, tức là giống như bây giờ các Phật tử đã học cái gì. Bây giờ bắt đầu ông hỏi, ông nói rằng là thưa Cù Đàm, tức là Cù Đàm là ai, tức là Gotama, tức là nói Đức Phật á, tôn sư của tôi, tức là thầy, vị thầy tên là Ni Kiền tử á, Ni Kiền thân tử á, nghĩa là không có dạy chúng tôi về những cái hành vi, không dạy chúng tôi về những hành vi để hành ác nghiệp, không tạo ác nghiệp, nhưng người ấy giảng dạy chúng tôi về sự trừng phạt để không hành ác nghiệp, không tạo ác nghiệp. Đây là một cái lý luận rất là đặc biệt để các Phật tử lưu ý. Ông ta nói rằng là thầy của ông ta đó dạy nghĩa là không có dạy những cái hành vi để nghĩa là cái bằng nghĩa là tạo nên những cái ác nghiệp, mình gọi là không dạy, dạy nên không dạy những cách mà cái nhân nào tạo nên ác nghiệp, mà chỉ dạy cái vấn đề là cái bằng dạy cho chúng tôi về sự trừng phạt của cái việc mà thọ lãnh ác nghiệp. Tức là bây giờ nếu mà các Phật tử không muốn thọ lãnh những ác nghiệp, các Phật tử phải học cái cách trừng phạt, hiểu được rằng những cái trừng phạt đó làm cho mình khổ sở. Chẳng hạn bây giờ mình mang thân người, thì bây giờ cái thân này nó làm cho mình khổ, mình phải làm sao? Mình phải nhịn ăn, mình phải là mỗi ngày sẽ uống một giọt nước cho cái thân này nó không còn ham muốn nữa. Bởi vì cái ham muốn làm cho mình khổ, tức là cái ý nghĩa của cái đạo mà gọi là Ni Kiền tử nữa như vậy. Thì bây giờ ông nói với Đức Phật vậy, thì Đức Phật mới nói rằng là nếu mà nhà tu khổ hạnh là Ni Kiền thân tử chỉ chủ trương rằng là có bao nhiêu sự trừng phạt thì nói rằng có ba sự trừng phạt: sự trừng phạt của thân, sự trừng phạt của khẩu và sự trừng phạt của ý. Nhưng mà cái sự trừng phạt của thân, của khẩu á, thì nhẹ á, thì nặng, nặng nhất là thân, khẩu ý á, thì nhẹ thôi. Bởi vì cái ý mình không có thấy, thành ra do đó nghĩa là cái vấn đề mà trừng phạt khổ đau á, thì giống như bây giờ ta nhốt phạt mình, ta đánh đập mình á, thì khổ đau là thân chứ không phải là khổ đau là ý. Cho nên cái hậu quả của sự trừng phạt á, là cái thân là nặng nhất. Thì Đức Phật mới hỏi rằng ba lần Đức Phật nhắc đi nhắc lại là có phải thật như vậy không? Thì cái ông nghĩa là Trường Công Hành này cũng xác nhận là đúng, giáo lý của tôn sư của tôi dạy là như vậy. Rồi bây giờ ông mới hỏi rằng như vậy cái đạo của ngài, tức là đạo Phật của ngài dạy rằng là có cái sự trừng phạt nào cho là nặng nhất? Thì Đức Phật có nói rằng ngài không có dạy về cái sự trừng phạt đó, ngài không có dạy về cái sự trừng phạt của thân, của khẩu, của ý, mà ngài dạy nghĩa là sự trừng phạt không có giống nhau hay là khác nhau. Nhưng mà cái ý Đức Phật muốn nói đây là nói rằng là Thế Tôn chỉ dạy về cái nguyên nhân nào đưa đến cái nghiệp báo của sự trừng phạt đó, tức là không có dạy về cái sự trừng phạt mà dạy về nguyên nhân nào đưa đến nghiệp báo. Thì ông hỏi như vậy là cái nguyên nhân nào ngài dạy là đưa đến nghiệp báo? Ngài nói rằng ta cũng có ba điều: một là thân, hai là khẩu, ba là ý. Tức là các vị nói rằng cho chúng ta nghĩa là thấy rằng tất cả các nhân quả, các nguyên nhân đưa đến khổ đau đều bởi ba cái: thân, khẩu và ý. Nhưng mà Đức Phật nói rằng ta có cái khác của cái ni kiền tử khác nhau chỗ nào? Thay vì nghĩa là sự trừng phạt của thân là nặng nhất, thì ta nói rằng cái nguyên nhân tạo nghiệp nặng nhất là ý. Thì ông này muốn hỏi lại rằng là cái ý thì không ai thấy hết trơn á, cái thân thì thấy rõ ràng đau khổ, còn cái ý không ai thấy hết trơn, thì tại sao người nói rằng cái nguyên nhân trừng phạt hay là nguyên nhân của sự nghiệp báo là ý? Như vậy có phải thật ngài xác định như vậy là đúng không? Đức Phật nói đúng như vậy, và ngài cũng xác định ba lần vậy. Thì các vị biết là ông này cũng nghe xong ông đứng dậy từ giã đi về. Thì khi ông đi về ông mới kể lại với thầy, ông nói rằng là hôm nay tôi đã đến là đối chất với Sa Môn Cồ Đàm một bữa nói chuyện rất là thú vị. Bây giờ cái ông thầy ông mới hỏi rằng bây giờ ngươi hãy kể lại hết cái tình hình để ta nghe coi. Thì bây giờ ông mới ngồi ông kể lại là ông đã gặp Đức Phật, ông nói lên cái giáo thuyết của ni kiền tử thế nào, sự trừng phạt của thân, khẩu, ý, mà thân là nặng nhất, là nghiệp quả là nặng nhất, cho nên nghĩa là phải làm thế nào để tránh cái sự khổ đau bằng cách là phải hành phạt thân mình. Thì bây giờ nghĩa là cái vị nghĩa là thầy á, tức là cái vị nghĩa là ni kiền tử, ni kiền thân tử là giáo chủ này mới rất là khen tặng, nói rằng ông đúng là một cái đệ tử nghĩa là chính thống. Bởi vì nghĩa là khi mà Đức Thế Tôn á, khi mà Đức Phật á thuyết giảng á, ngài nói rằng ta chỉ giảng thuyết về ý nghiệp là nặng nhất đó, chứ không phải là sự hành phạt của thân nghiệp. Thì ngược lại ông đã chứng minh được rằng cái thân á, là cái hậu quả báo cái hành vi nặng nề và khổ sở nhất, cho nên nghĩa là ông xứng đáng là một cái đệ tử nghĩa là của ta. Và các vị biết là trong cái lời tán thán đó, cái